Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí. Đây là bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin được phát trên website www.qgnz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Siêu Anh.
Tôi là Thanh Hà, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các đồng chí trong bản tin hôm nay với những nội dung chính sau đây.
Chuẩn bị chu đáo công tác đón đoàn các nước sang dự và tham gia diễu binh.
Bộ Quốc phòng đẩy mạnh đầu tư xây dựng phát triển các cơ sở, dữ liệu.
Đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam làm việc tại Trường Sĩ quan Không quân.
F-400 hay R-37 của Nga bắn hạ F-16 của Ukraine.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị công tác chuẩn bị đón đoàn Bộ Quốc phòng các nước sang dự và diễu binh tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan đơn vị tích cực chủ động hơn nữa trong triển khai nhiệm vụ, thúc đẩy giao thiệp bám nắm phản hồi chính thức của các nước về việc cử đoàn lãnh đạo Bộ Quốc phòng dự và cử khối quân nhân tham gia diễu binh trong lễ kỷ niệm. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ, đảm bảo công tác đón tiếp các đoàn khách quốc tế và khối quân nhân các nước tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm, đảm bảo chu đáo, trọng thị, an toàn tuyệt đối, đồng thời thể hiện được bản sắc văn hóa, truyền thống hiếu khách của nhân dân và quân đội nhân dân Việt Nam. Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước là sự kiện chính trị trọng đại của Việt Nam. Sự tham gia của đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng các nước không chỉ góp phần vào thành công chung của lễ kỷ niệm mà còn thể hiện mối quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng được củng cố và phát triển giữa Việt Nam và các nước bạn bè truyền thống. Bên cạnh đó, sự kiện cũng góp phần nâng cao hình ảnh và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, thể hiện rõ tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau và sẵn sàng cùng các quốc gia xây dựng môi trường hòa bình, an ninh bền vững.
Sáng nay kết luận hội nghị báo cáo về cơ sở dữ liệu trong Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan đơn vị trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc phát triển dữ liệu số, coi dữ liệu là trung tâm của chuyển đổi số, tài sản chung của Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Lê Huy Vịnh đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì, chỉ đạo Cục Cơ yếu Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam triển khai các giải pháp mã hóa, bảo mật các cơ sở dữ liệu, ứng dụng, dịch vụ trong trung tâm dữ liệu Bộ Quốc phòng. Bộ Tư lệnh 86 khẩn trương hoàn thiện trình Bộ ban hành kế hoạch phát triển và ứng dụng dữ liệu số trong Bộ Quốc phòng đến năm 2030 và chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị hoàn thiện kế hoạch di chuyển các trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ, cắt chuyển dữ liệu về trung tâm dữ liệu Bộ Quốc phòng, trình Bộ phê duyệt để tổ chức thực hiện.
Cũng trong sáng nay, phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn toàn quân năm 2025, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, trước yêu cầu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng, Nhà nước triển khai nhiều chủ trương chính sách mới để tăng tốc bứt phá, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, đặt ra cho công đoàn quốc phòng cần tiếp tục được xây dựng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực sự là thủ lĩnh của đoàn viên công đoàn, người lao động. Trong khuôn khổ đợt tập huấn, các đại biểu tham gia chương trình tọa đàm với chủ đề giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn trong quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các hoạt động ngoại khóa nhằm tăng cường kỹ năng, kinh nghiệm, tổ chức phong trào tại cơ sở. Sau hội nghị tập huấn, Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu Ban Công đoàn Quốc phòng chỉ đạo hướng dẫn đội ngũ tham gia lớp tập huấn, tích cực tuyên truyền, giáo dục phổ biến, lan tỏa kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm được nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn tại đơn vị mình, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Chiều cùng ngày, Chi bộ Phòng Kế hoạch Cục Chính sách Xã hội Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2027. Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Phòng Kế hoạch dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội Chi bộ Phòng Kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2027 đã thành công tốt đẹp, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, đúng quy trình, thủ tục, nguyên tắc, hoàn thành đúng kế hoạch, đạt mục đích yêu cầu đề ra. về phương hướng mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2027, đại hội xác định tập trung nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác, nhất là chất lượng nghiên cứu tham mưu, soạn thảo văn bản, hướng dẫn chỉ đạo tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng, trúng, sát thực tiễn, có chất lượng, hiệu quả thiết thực. Lãnh đạo xây dựng phòng kế hoạch vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Trường Sĩ quan Không quân. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Trung tướng Phạm Trường Sơn biểu dương những thành tích mà nhà trường đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo huấn luyện trong xây dựng lực lượng không quân vững mạnh. Đồng chí yêu cầu nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giảng dạy và không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sĩ. Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng nhấn mạnh về công tác bảo đảm vật tư, trang bị kỹ thuật, công tác tuyển chọn, đào tạo phi công, tăng cường xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, học tập lý thuyết, rèn luyện thể lực, bay buồng tập, tổ chức bay chặt chẽ, chất lượng, an toàn.
Chuyển sang các thông tin quân sự nước ngoài đáng chú ý. Bulgarian Military dẫn thông báo từ không quân Ukraine xác nhận một tiêm kích F-16 đã bị bắn hạ trong một nhiệm vụ chiến đấu ở khu vực Sumy trong ngày 12 tháng 4. Cùng ngày, lực lượng này thông báo phi công Pavlo Ivanov, 26 tuổi, đã tử nạn khi thực hiện nhiệm vụ. Các nguồn tin quân sự Ukraine cho biết một tên lửa từ hệ thống đất đối không S-400 hoặc tên lửa không đối không R-37 có khả năng đã bắn hạ chiếc F-16. Cụ thể, ba tên lửa được cho là đã phóng vào chiếc F-16 xấu số, trong đó một quả hoặc từ hệ thống S-400 hoặc là tên lửa R-37 đánh trúng mục tiêu. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chiếc F-16 bị bắn hạ bởi tên lửa đất đối không nhưng không nói rõ thuộc loại nào. Sự thiếu bằng chứng cụ thể khiến vẫn còn nghi vấn về loại vũ khí chính xác. Tuy nhiên, theo Bulgarian Military, trong khi việc Ukraine mất máy bay và phi công luôn thu hút sự chú ý, thì mặt khác, vũ khí được sử dụng để bắn hạ chiếc tiêm kích này cũng tiết lộ nhiều hơn về diễn biến chiến thuật trong xung đột đang diễn ra giữa Moscow và Kiev.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong bản tin ngày mai.